mẹ chia ly, không có cần, không cần thì không thể được được. Ở trong cần và duyên, mỗi cái trở về phân diệt dưới chính, không có cái phân duyên có thể thấy. Đây là Đức Phật mà kết luận tứ đại chia ly, không giả tức là chia ly. Ngay khi cái thân tứ đại này mà mình trở về ra thì như vậy lúc đó không có cần có thể được. Tức là nghe thân tứ đại chia ly ở ngoài không có thấy cần, không cần có thể được, tức là ngoài không có thấy cần, thân không có thấy cần, ngoài không có thấy cần. Thì như vậy đối với thân, thân cần và duyên, cần là chỉ cho thân tứ đại, duyên hay cần là chỉ cho thấy cần, duyên là chỉ cho cái thân vạn duyên đánh giá thấy cần. Mỗi cái rồi trở về trở tan diệt thì chứ chính không có cái tan vận duyên có thể thấy được. Thì như vậy chúng ta nó là trường cho trường tại tan này là sao, là do duyên hay thấy tầm? Mà nếu thấy tầm không có và cái tan là duyên thì nó không có, tức là ly tán thấy tầm, tan ly tán tứ đại, thì lúc đó cái tâm ngầm còn có hay không? Cái tâm đâu còn? Thì như vậy cái tâm đó nó là có dư giả không thiệt, mà tại sao lâu đời lâu trước chúng ta cứ thấy nó là thiệt, để thấy nó là thiệt cho nên chúng ta trợ mãi tha cho vòng sinh diệt luân hồi. Bây giờ đây bắt đầu phải quán chiếu. Thì như vậy tóm lại cái đoạn này, biết Phật mình dạy mình phải làm sao? Tức là phải quán lại thân và thân của mình. Thân thì dùng tứ đại để chia ly ra, để biết thân thân thiệt. Thân thì dùng thân và thân để xét lại nó là cái duyên bóng dáng của thế thần. Bóng dáng thế thần không có thì cái thân nói cũng không, thì như vậy nó cũng không thiệt. Thì như vậy cả hai thân là thân, hiện giờ thân thiệt, thì đó là chúng ta thấy thân thân như dưỡng. Thì quý vị thấy rõ bạn trước Phật dạy là văn thờ, thì chỉ cần biết vô minh là thấy thân thân này thiệt là vô minh, và nói thân thân mà thấy thân thiệt thì vô minh hết. Nhưng mà ở trước thì không có chia ly, không có phân tích, ở đây Đức Phật phân tích cho chúng ta biết nó thế nào là phân thiệt. Đó là từ từ đây về sau là dạy chuyên tượng thư hành. Này thiện nam tử, các chúng thân kia, vì các chúng thân kia diễn thân diệt, diệt nên diễn tâm cũng diệt. Vì diễn tâm diệt cho nên cái diễn tầm cũng diệt. Vì diễn tầm diệt cho nên cái diễn diệt cũng diệt. Vì cái diễn diệt diệt cho nên cái khi diễn chẳng diệt. Thứ như lai duyên bụi hết chẳng có hiện. Này thiện nam tử, nên biết thân tâm đều là cái diễn tới, cái tướng tới hằng diệt thì người thương được thanh tịnh. Cái đoạn này quý vị thấy Phật chỉ thực là tường tận, nói rằng tất cả chúng sanh kia vì cái diễn thân diệt cho nên cái diễn thân cũng diệt. Thì cái diễn thân chúng ta là do tứ đại giả hợp tạm có, biết nó như diễn, không chấp cái thân như diễn, thì cái thân như diễn là tâm thân, mình cũng không chấp. Cho nên nó cái diễn thân diệt thì cái diễn thân cũng diệt. Sở dĩ chúng ta chấp thân là thiệt cũng vì tại chấp thân là thiệt, đã thấy thân mình thiệt cho nên thấy cái rộng cỡ nó tâm là tâm mình thiệt. như vậy nghe đến thân đó chúng ta biết do nhân duyên và hợp thân thuộc thì cái vọng tưởng tại theo duyên cái vọng tưởng nó cũng thân thuộc thì như vậy là dưỡng thân dưỡng thân đều diệt vì dưỡng thân diệt cho nên dưỡng thần cũng diệt bởi vì trong kinh thường nói thân thân thì phải khó thân thân diệt thì phải khó diệt. Bây giờ nếu mà dưỡng thân đó diệt rồi thì cái tốt tốt bên nào dưỡng thần cũng theo đó mà diệt. Thần đối với thân mà thân không có thì thần cũng theo đó mà thân cho nên nó dưỡng thần diệt. Vì dưỡng thần diệt cho nên cái dưỡng diệt cũng diệt thì như vậy ở thân 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 đều diệt ngài thần thẳng cũng diệt thì như vậy thân thân và thẳng mà ba thần đó đều diệt hết rồi thì cái ngữ diệt cái ngữ mà diệt tất cả thân thân và thần thẳng đó cái ngữ diệt đó nó cũng diệt thì như cái ngữ diệt đó là cái dưỡng cho nên nó cũng diệt thôi. Như vậy thì cái diệt vì cái dưỡng diệt nó đã diệt cho nên cái khi dưỡng nó không diệt thì cứ như thế thì cái giai đoạn này chúng ta thấy thật là rõ khi mà tâm chúng ta không còn chấp thân thiệt phản thiệt vọng tưởng thiệt thì như vậy là ba cái về diệt như vậy là tâm thân là phản tức là phản ba cái về diệt nhưng mà mình còn có cái nghĩ là không thấy nó không thiệt để mà diệt nó thì như vậy có niệm thấy không thiệt để diệt đó gọi là cái dưỡng diệt thì cái đó mình bỏ luôn nữa thì lúc đó tâm mình nó thành cái gì nó thành bất động không diệt phải không như vậy thì cái dưỡng diệt diệt rồi thì lúc đó nó sẽ trở thành cái bất động thì như vậy tức là nó không phải diệt cho nên nếu mà ai tu hành chịu khó dụng thân tu một chút thì sẽ thấy được cái chỗ đó ở khi mà tâm mình duyên ra cảnh. Bây giờ khi giả sử là lúc mình ngồi thiền thì mình coi như là không có bị cái thân làm chướng ngại nữa, thân không đau không nhức thì lúc đó chỉ còn ở tâm duyên tha tưởng là vọng tưởng. Thì như mình quên thân mà chỉ còn nhớ tâm mà tâm còn điên tỏ tha tưởng thì như vậy mình cố giữ mình cho tâm và tha tưởng thì như vậy tâm và tưởng nó đã không nhức nữa thì như vậy có cố giữ mình cho tâm tỏ ra cảm thấy mình bỏ luôn nữa thì lúc đó mình thành cái gì? Lúc đó ta hỏi là vô tâm hay sao? Khỏe không? Cũng khỏe vậy. Cho nên ở chỗ khác ta gọi là vô tâm là không rõ cái tâm. Nhưng mà lúc đó không khỏe là không. Phải không? Như vậy thì những cái việc, cái dưỡng đó mình đã việc hết rồi thì lúc đó nó là suy dưỡng. Suy dưỡng thì cái đó có việc. Những pháp hợp về dưỡng thì nó mới diệt, còn cái khi dưỡng thì làm sao diệt được? Đó là phải chỉ cho mình thấy rõ ràng, đừng lo rằng diệt hết là không tha bản, thấy bản giả dối, thấy thân giả dối thì như vậy thân mạng dưỡng, bản mạng dưỡng, thấy vọng tưởng giả dối thì vọng tưởng dưỡng đó, diệt ba cái đó đều dưỡng hết thì tất nhiên mình không tha nó. Thì như vậy không tha thân, không tha tâm, không theo tẩn vì ba cái đều là dưỡng mà không theo tức là diệt cái gì hả à, không theo là diệt mà ba cái là diệt rồi thì mình còn có cái nghĩ không theo nữa thì cái đó xuống thì tập à vì vậy cho nên cái thứ tư nữa là bỏ lên cả cái không theo thì như vậy là lúc đó con nói là như như bình đẳng mà cái đó nó gọi là cái bất sanh bất diệt cho nên nó là suy dưỡng thì phản diệt. Thì như vậy chúng ta thấy Phật có giới nghiêm gì đó là Phật chỉ thẳng cho mỗi người chúng ta thấy được cái nào sinh diệt, cái nào bất sinh diệt. Nếu biết cái sinh diệt mình không thơ thì tất nhiên sẽ tỏ về cái bất sinh diệt. Mà tỏ về cái bất sinh diệt thì lúc đó biểu rằng luân hồi có thể luân hồi được không? Ví dụ giả sử có các ông thầy vừa hay là các ông thầy ngã ngợ gì đó họ có những vừa những ngã mà đã đến cho trong cái hàng khi mình chết mình không phải luân hồi, không phải luân hồi được không? như vậy mình biết rõ ràng rằng nó chưa tan mình an toàn dính với những cái nguyện quán đó nữa thì tự nhiên nó là giả thoát. Sự giả thoát đó là giả thoát chân chính thực sự, nhưng mà mình tê ít cấp hai trường của giả thoát đó, mà chứa trường cái giả thoát tấm cách thiền rồi phải không? Hay giả thoát bằng cách là sức khỏe của hai dư thiên tẩm, hoặc là giả thoát bằng cách là mình tê rồi sao có thành thân ba đi như này nữa kia, mà không nghĩ đến cái giả thoát bằng tỏ rồi cho nó thành cái việc chính này mình thành thử đang nghe trong các kinh đại thừa thì chúng ta cảm thấy khó tin, là bởi vì tẩm là cái trượt, thân là cái trượt, thân là cái trượt mà nó còn chưa hết, thân tâm tẩm còn chưa có là trượt. Cho nên họ nói cái gì mà ta nghe mất thấy đó là sự thật, phải không? Nếu bạn nói sự thật là cái gì ta nghe mất thấy gì đó nói sự thật, nhưng bây giờ ta nghe sinh tồn mất thấy sinh tồn là có hơi nghe hơi thấy đó, biết tập nó đều là không thiệt hơn. Thì như vậy chính cái căn bản thân tâm và ngã bản đều không thiệt, thì cái mà ta nghe mất thấy đều không thiệt lại giờ cái gì được hay là tập nó cái ta nghe mất không thấy phải không? Phải là tỏ là cũng chưa tỏ hết, nếu ta nghe cũng thấy là cũng không biết gì hết sao. Nếu mà ta nghe nó không thấy tỏ nghe chỉ tỏ nghe nó thường ở trước mắt thằng cái chỗ đó là cái chỗ hết, nghĩa là không phải không nghe, không phải không thấy, như mà thấy trong kinh Lăng Nghiêm ngài Phật dạy về cái hạnh cái đức văn cái an đó là phản văn tự tánh, thì nghe ở tự tánh là chính là tai nghe, phải không? Nó như vậy. Còn cái tỏ rồi nhớ là cái đó nó thường ở hiện tượng trước nhất thì nó thấy, như vậy thì tai nghe nó thấy, nhưng mà nghe thấy đó là nghe thấy của cái người giác, cái người sẽ nghe bàn sẽ nghe thì nghe thấy hay thấy tầm nghe cả người giác thì hằng nghe hằng thấy trở lại cái có gì đừng nói bên tâm chứ thế bên tâm sẽ có tâm hòa hợp, tức là hằng thấy lại cái chân tâm với tâm với việc của mình nè, như vậy đó. Cho nên có tỏ nó là khi người thấy tấm về cho ở giữa cái linh cận cũng vẫn thấy ở đây, thì lúc mình hành cũng thấy trời trời nó cũng mất cái lúc nào đó. Còn tại vì mình không thấy cho nên mình nhập trường trước nó hơi khó khăn, để còn người mà thực thấy rồi thì ngay chốn chốn và hành thấy, hành thấy thì đã có mất. Thì như vậy cũng vẫn thấy chứ vẫn nghe vậy, nhưng mà thấy nghe thấy mất đi, thấy nghe lại cái tánh của mình chứ không phải thấy nghe thấy tầm của mình đó. Thì như vậy để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa tu hành của chúng ta y cứ theo lời Phật dạy, nghĩa là không chạy theo các cái hưởng, đó là chúng ta lìa hưởng. Nhưng khi các hưởng chúng ta đã không dính nữa rồi thì các con lìa hưởng chúng ta bỏ luôn, thì như vậy đó mới thực là an toàn. Đây Đức Phật ví dụ, nếu như la duyên bụi hết thì ảnh sáng hiện nè, thì la duyên bụi là ví dụ cho cái gì? Bụi không phải là phiền não, mà đó là tất cả những cái rộng trởn, tất cả những cái diễn giác, tất cả diễn giác thân, diễn giác tẩm, diễn giác thân, thân còn dính nữa, thì lúc đó ảnh sáng của duyên nó hiện rõ ràng. Ảnh sáng của duyên là chỉ cho cái bất thanh bất diệt nơi mình đó. Ngày thiện ân tử nghe biết thân tâm đều là diễn thấy đó, thành nó biết đọc nó vừa thấy ví dụ đó, thân tâm đều là cái bụi vô như diễn nè, mà cái bụi đọc cái tướng bụi vô như diễn nó hàng diệt, thì lúc đó người thiên đều thanh tịnh, chẳng những thanh tịnh ở một nơi mà thanh tịnh khắp người thiên. Vì vậy mà cái ý nghĩa trong cái bài kinh mà tôi nói Đức của Tăng Kinh Quang Nghiêm nói cái nguyện kinh mà luyện bằng tăng thiên ở trên thế giới đó, nó cũng phù hợp với cái ý này. Là khi thân tâm dưỡng, chúng ta không còn chấp nữa, tức là những cái nhơ nhớt, cái rộn rã và những cái chấp thái tầm nó không còn tập hết, thì mới có tâm mình thanh tịnh, trần khắp người thương. Cho nên là người thương được thanh tịnh. Như vậy, đừng lo mất cái dưỡng đời là hết, mà chính vì mất cái dưỡng, chúng ta sẽ được trần khắp người thương, duyên mãn, không thiếu không tốt. Như vậy bỏ một cái nhỏ mà được một cái lớn, nói thôi, thôi tập một chút, bỏ một cái nhỏ được cái lớn, thì mình phải tiếc gì khi bỏ cái nhỏ. Phải không? Bỏ cái thân chữ tâm là đề cao thiết mấy, đề ngang ba bốn tích. Thì như vậy, giờ để được cái thân là tình khắp cả người kia, thì hỏi tiếc gì cái thân chí mang đó là không bỏ. Vậy mà chỉ tạo rõ người ta làm sao? Người ta thất, thất lên thôi. Và khi người ta thất thì ta nghĩ sao? Nghĩa là vì họ không thấy được cái thân thất người duyên đó, cho nên họ mới tiếc nuối cái thân nhỏ này. Cho nên nhớ lại lời của Đức Tổ rõ đề rõ đó. Tại vì em không thấy chỗ ta đi, cho nên các em mới thất. Hỏi lên, nếu các em thấy chỗ ta đi thì chắc các em không thất nữa. Như là rõ ràng rõ cái nhỏ để cái lớn thì còn nhiều tiếc, nhiều nhất. Thì giờ giả sử là ví dụ ngày có một món đồ giá trị chừng 1000 bạc mà đem ra ngoài chợ, và lúc đó có người họ có cái món đồ khác giá trị chừng 1 triệu bạc, rồi họ đang đổi thành, thì mình có tiếc không? Có tiếc món đồ giá trị 1000 đồng của mình không? Thì mình biết lấy khởi thành bỏ cái nhỏ đem cái lớn là chứng kiến về thiên tình. Đó là thế gian chúng ta thì cái nhỏ này sửa tặng hết rồi, thì người ta khổ sở. Thì cái khổ sở là tại vì đâu? Vì họ không biết được cái lớn, phải không? Tại vì không biết được cái lớn cho nên cái nhỏ mất họ không còn chỗ bán. Và nếu chúng ta đã nhận được cái lớn rồi là, thì cái nhỏ này mất cũng còn nghĩa lý gì không? Đó, cho nên cái người tu khi mà họ nhận được cái lý này, lúc ra đi an lành tự tại, không biến tiếc, không lo sợ, đó là hợp với được cái lớn đó. Cho nên tất cả chúng ta tu dám nhận cho ra được cái đó thì tự nhiên mình an lành ngay trong cuộc sống hiện tại. Ngày thiện nhân tử thứ như cơ hạt châu bá ma ni, nó ấn ra năm thứ sắc từ thương mỗi người thấy hiểu. Đó là đây Đức Phật ngài dùng cái thí dụ hạt châu ma ni, ngài nói thí dụ đây là hạt châu ma ni, hạt châu tưởng tưởng tượng hạt châu này nó có thể nó ấn ra năm thứ sắc. Đây có sắc vàng, sắc xanh, trắng, đỏ đều chiếu phản chiếu lên trong hạt châu. Và người ta đứng ở ngoài, từ nếu mà mình có mặt màu đỏ chiếu ở đây, người đứng ở ngoài nhìn vô thấy nó phản ra cái màu đỏ. Người màu xanh chiếu ở đây, người đứng góc bên ngoài thấy màu xanh, vân vân. Từ đứng mỗi chiếu theo cái chiều phản chiếu của nó, mà nó ta phát màu khác nhau. Từ một hạt châu mà hiện ra cái năm màu sai biệt, một năm màu sai biệt đó là thực có ở trong hạt châu hay là không thực có trong hạt châu. Nghĩa là hạt châu là hạt châu không có năm màu, phải không? Và một năm màu ấy chỉ là đánh giá cảm chiếu của nó thôi. Đó là cái thí dụ Đức Phật ngài nêu lên cho mình hiểu cái thí dụ ra đời thì mới thấy được cái pháp. Vậy mà các người như thấy cái hạt châu kia thật có năm sắc, khi mà hiểu được cái ý đó thật nó rõ. Vậy mà mấy người như kia nhìn vào châu đó, thật châu thật có năm sắc cũng như chúng ta thôi. Nghe nghe tới bản thân thanh tịnh trần khắp mười phương đó, nó không có ngũ uẩn, nó không có sáu trần, nó không có tất cả các điểm đó. Nhưng vì nghe đoạn mà hiện, khi nghe đoạn hiện rồi là chúng ta cứ tưởng rằng rằng những cái pháp đó thật có ở trong cái duyên giác tánh của chúng ta. Chúng ta làm để những thứ đó là thật có ở trong cái bản tánh duyên giác của mình. Thì như vậy đó, mình sẽ giống người nghe thấy năng nào cho là năng nào tuyệt có trong một chân thật. Chỉ cần ảnh tượng bên ngoài nó không có phản chiếu vô thì nó cao thuần là thật đẹp. Phải không? Mình cứ vậy, chỉ cần những cái bóng dáng nghe là nó đừng có diễn ra nữa thì cái tấm duyên giác thuần là tấm duyên giác, chứ đâu có cái gì. Thì như vậy để hiểu rằng chúng ta mà lưu diễn rồi thì lúc đó là thuần duyên giác thôi. Phải không? Và cũng như hạt châu mà rời bóng của những cái mặt bên ngoài phản chiếu vô thì lúc đó thuần ngoài sắc không rõ cho hạt châu. Đó là ví dụ để cho mình thấy rõ cái ý nghĩa duyên giác. Ngày thiện nhân tử cái tấm phận của duyên giác thiện nơi thanh tâm từ mỗi lời mà ứng vang. Những người như khi kia họ nói cái tấm duyên giác thanh tịnh thật có cái tự chốn thanh tâm như thế. Họ cho rằng nơi cái tấm thanh tịnh duyên giác đó thật có cái chốn thanh tâm như thế, tỉnh lại như vậy, tỉnh lại như vậy cũng giống như cái ví dụ cho chắc cho là thực tế vì nó có thanh tâm chỉ là cái dư giả ở trong cái tấm duyên giác. Vì vậy cho nên những cái dư giả nó mất đi thì tấm duyên giác được toàn đời thanh tịnh, chứ không có khuyết giảm gì tới tấm duyên giác hết. Chứ nếu mà nó thực tế trong tấm duyên giác thì nói cái đó bị diệt đi thì tấm duyên giác đã bị khuyết giảm. Phải không? Vì nó khó thực, tự như tâm mặt cho là nó thực tới năm ngày khác, mà muốn cho hết năm ngày khác đó được nữa là cho hạt châu nó nát mà đổ ra thì nó hết được. Như vậy cho nên biết rằng năng mà ở trong hạt châu chỉ là cái giả tướng hay là cái bóng dáng, còn thanh tâm có pháp ở trong cái duyên giác tánh cũng là cái bóng dáng uyển dáng. Cho nên bóng dáng uyển dáng nhất rồi thì cái tánh duyên giác được tròn sáng chứ không có gì lạ. Vậy mà những người ngu họ tưởng là những cái đó thật có ở trong tấm duyên giác. Do đây mà họ không thể xa lìa được cái điểm đó. Thế nên ta nói thân tâm là điểm tới, đối với cái ly điểm tới nó tên là Bồ Tát. Đối với những người mà ly điểm tới đó thì gọi tên là Bồ Tát. Sự già giả sử của chúng ta là phàm phu cho đây mà thấy tâm lưu tới đó thì chúng ta có được Phật gọi là Bồ Tát hay không? Như vậy cho nên mình nhiều khi có cái mặt bản hoặc có trên đại thừa nghe Phật sư Bồ Tát nói rồi mình tưởng tượng như mình là chẳng hài khổ. Thấy không? Mình phải dính gì trong những câu chuyện Phật nói đó vì Phật thấy Bồ Tát thầy có nói thầy kêu mình nhưng mà tự thầy cái thầy nói khác là mình phải bảo người trước bạn nào cũng còn trước mà rất là phải bồ tát nói thật cho cái tâm thì nếu chúng ta khác tâm đi dưỡng thì cũng là bồ tát cho cái tâm dễ phải không, còn nếu không được là hàng đó ít ra cũng được hàng chết là chúng không đòi mà khác thì như vậy chúng ta chọn mình phải bảo người trước. Thì như vậy là có vợ mình chứ không có vợ, đừng tưởng là như vậy, Phật chỉ vợ Bồ Tát thôi, chính có vợ mình không có. Cho nên mình biết rõ cái ý nghĩa Phật vợ đây là người mà biết Pháp tâm lìa cái khấu dưỡng. Khấu dưỡng tức là lìa thân, lìa tâm, lìa tẩn, những cái dưỡng đó đó, mình có Pháp tâm lìa nó, thì người đó gọi là Bồ Tát. Cái khấu nó cái đối trời phải tới hết cái đối trời, tức là những cái diễn, cái diễn tới đó mà thật rồi thì cái đối để gọi là bồ tát đó cũng từ lên, tức là không còn cái đối tới và cũng không còn cái nó tên nữa. Thì lúc đó hai cái đều dẹp, đối hết tới rồi đối hết, thì lúc đó dẹp cả hai cái, thì lúc đó là dẹp cái gì? Nó hết rồi, vừa đó là cái đối tới này là lẽ phải dẹp hết, hết tới và hết đối rồi thì cái danh giờ đó không còn, thì lúc đó mình là duyên giác. Hỏi vậy ngài thượng nên tử bồ tát này là chúng sanh đời mà pháp chứng đạt các cái diễn ẩn tượng hết diệt, vì chứng đạt các cái diễn ẩn tượng hết diệt thì khi ấy liền đạt vô thiên thanh tịnh. Vô thiên thanh tịnh là thanh tịnh không còn nơi chốn này, thanh tịnh tầm hết, cho nên gọi là vô thiên. Vô thiên như sao giác đề hiển hiện, nghĩa là thân tới khi thân vô thiên này thì tánh giác đề hiển hiện. Thì như là lúc đó không ở thanh tịnh một nơi một chốn, không ở tánh giác ở một chỗ nào, mà là đầy khắp cả vô biên hư không, đầy khắp cả người thiên thế giới. Thì như vậy quý vị thấy mình sung sướng biết bao nhiêu, nếu khi mà bỏ một cái hàng đạt nhỏ xíu mà bỏ được một cái thân đầy khắp người thiên thế giới thì có cái sung sướng nào bằng. Vì vậy cho nên tôi nói là đừng lo ngày mai mình chết thân về đâu, đừng lo cái đó, mà chỉ lo làm sao, lo bỏ không được vạn tưởng, lo bỏ không được chấp thân chấp cảnh chấp tâm, phải không? Tâm chấp bỏ, thân chấp bỏ, cảnh chấp bỏ, ở tập hết rồi thân mình nó tràn đầy người thiên thế giới, lúc cái giới nước nhà chơi như vậy đó, phải không? Vì vậy mà thân giới thì là người thất ra lỡ trong thân giới, thì như vậy tự tại chứng kiến nhất là lãi duyên. Tại vì người khác hạn chế không trở, chuyển về nước đó mới được. Mà hãy về nước đó thì coi như là thất bại. Thì như vậy chúng ta chỉ lo rằng mình đang bị hạn chế. Ở trong một cái thân nhỏ tí, đang bị hạn chế trong một cái chức hút của linh hồn, của người đó. Coi cái chức hút của linh hồn, người đó nó đưa hút mình, nó cuốn mình đi. Mình thành dở ra được ở cái đó rồi, để cho thân mình nó thất giác người thương. Thì lúc đó từ duyên ý niệm tự tại vô ngã, thì đó mới là cái chân chứng nhất của người tu chứ. Ở sao mình lại cứ sợ, sợ là không có chở mình về. Thì tự thật tới đây thì có chở nào về không? Nếu mà có thân tịnh vô thương và có tánh giác khắp đầy vô liên như không, thì họ chở nào mình về? Nó khắp đầy hết thì thành thế này về. Vì vậy cho nên nó là hỏi về đây là cái hỏi nhất hai lần, hỏi hẳn họ chết rồi về đây hết rồi, để khi họ đã chết về đây thì rất là sai lầm. Cho nên cái câu mà Đức Phật không bao giờ trả lời là hỏi sau khi Như Lai niết bàn là còn có hay không còn có, hay là sau khi Như Lai niết bàn rồi về đây, sau đó Phật có trả lời không? Cái câu đó gọi là cái câu mà vô trí, không có nhất định, không trả lời. Đó là để thấy cái ý Phật không trả lời gì, tới đây nó đâu còn có nơi chốn, nơi còn có chỗ nơi như thường tình mình thấy, cho nên không có thể nói nơi nào được, mà từ duyên ứng nghiệm. Với đời những người nói không có nơi chốn, và mình tưởng tới đó là hết, thì như vậy tức là ở đoạn trước Phật nói không phải tới đó là đoạn diệt, mà chỉ tới đó nó trở thành ra cái bất mạng. Thì như là để biết rằng không phải khi chúng ta tu hành diệt hết vọng tưởng và chết là hết, mà chính cái đó nó mới là được thanh tịnh đầy khắp người thương. Đó là cái giả cứu chính niết bàn của chư Bồ Tát. Cho nên mình hiểu rồi thì đừng lo đừng sợ gì hết, mà chỉ lo sợ mình không lìa khổ thở được cái biển đó. Vì cái giác duyên minh nên hưởng nghe cái tâm thanh tịnh, vì cái giác nó được tàn sáng cho nên nó hưởng bài cái tâm thanh tịnh. Vì cái tâm thanh tịnh cho nên thấy các cái tầm tẩm thanh tịnh. Đây là Đức Phật dùng một cái lối nói từ cái nhân này mở rộng rộng đó mà thấy người duyên thế giới được thanh tịnh. Nên là cái thanh tịnh đó nhất từ cái giác duyên minh là tâm thanh tịnh, là làm trầm thanh tịnh cho có cái thanh tịnh tầm khắp người xưa. Mà khi cái thanh tịnh tầm khắp người xưa nhất từ cái giác thanh tịnh thì chúng ta thấy như vậy rồi nó biết là tất cả pháp nó thanh tịnh rất từ tự tâm. Vì tâm thanh tịnh cho nên thấy tầm thanh tịnh, vì cái thấy tầm thanh tịnh cho nên nhãn tâm thanh tịnh, vì cái nhãn tâm thanh tịnh cho nên nhãn thức thanh tịnh, vì nhãn thức thanh tịnh cho nên cái văn tầm thanh tịnh, vì cái văn tầm thanh tịnh cho nên ngữ tâm thanh tịnh, vì ngữ tâm thanh tịnh cho nên cái ngữ thức thanh tịnh, vì ngữ thức thanh tịnh cho nên cái giác tầm được thanh tịnh. Như thế cho đến tử thiệt thân ý cũng là như vậy. Thì như vậy ở đây Đức Phật đã nói bao nhiêu có thanh tịnh rồi. Đây là những cái gì thanh tịnh, tức là nhân đầu tiên Đức Phật nói cái duyên giác sáng suốt cho nên hưởng bài cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh đó là vì cái tâm thanh tịnh đó cho nên mình thấy pháp cần được thanh tịnh. Cái chỗ này quý vị cứ nhớ kỹ, nếu mà tâm chúng ta thanh toàn rộng rãi thì thấy tâm thanh tịnh nè. Tôi chỉ dụ như giờ trong tâm quý vị không có rộng rãi, mà bây giờ ở ngoài tầm ở ngoài ta để cho nơi làm bánh rán bên kia là một vàng, thì quý vị thấy đó rác và vàng nó có thanh tịnh như nhau không? Thấy không? Như vậy thì thấy nếu thấy không như nhau tức là nó có không thanh tịnh. Thì lúc đó thấy sao? Lúc đó thấy sao? Nghe hỏi không nữa. Thấy sao nó tự tán, tức là thấy đó nó còn có nhiễm dịch nữa. Thì lúc đó họ thấy sao? Cái chỗ đó tôi người ta có thí dụ nhỏ nhỏ chứ là cũng là cái tu mà nó ra sao để quý vị nhớ kỹ. Nếu lúc đó mình nói rằng do tâm thanh tịnh cho nên thấy tâm thanh tịnh, thì lúc đó thanh tịnh là cách nào? Thấy bóng gió không nghe, thấy khối vàng không nghe, hay là thấy bóng gió vẫn nghe, thấy khối vàng vẫn nghe, thấy được không? Thấy gì hết bây giờ thì cũng chưa hỏi cho thấy chỗ nào. Bởi vì thấy như vậy là toàn quán.
Thấy gió tòa quán thấy như vậy là bằng nhất như
bằng toàn quán.
Thấy gió tòa quán thấy dần là dần.
Thì lúc đó mình nói gì vậy? Thấy gió đủ rồi, đừng thấy cái gì nữa hết. Thì vậy, tại vì mình thấy chữ rác là nghe, ràng là sạch, phải không? Thì như vậy chúng ta nói rất gần, rác rác ràng là, chứ không phải thấy rác ràng thành một thế gì nữa, không phải thấy như vậy. Mà cũng không phải thấy rồi phân tích rồi rác cũng là không do, mà ràng chứ không phải không phải phân tích như vậy. Mà thấy rác ràng, nghe chừng đó là được rồi. Thì như vậy đó tức là thanh tịnh. Thanh tịnh bởi vì mình đâu có chuyên cái vọng tưởng của tình cảm trong đó, phải không? Đó là cái thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó là thấy tầm thanh tịnh. Vì thấy tầm thanh tịnh cho nên khi đó nhãn tâm thanh tịnh, thì lỡ vừa đói như thế mình không còn có chữ vác vàng, mà không có cái nguyện yêu vàng vác vác thì nhãn thân như đâu có bị ế bị nhiễu phải không? Cho nên nhãn thân thanh tịnh và lỡ nhãn thân thanh tịnh cho nên có cái nhãn thức cho tâm nó cũng thanh tịnh được. Nó đâu có cái gì mà phải duyên, phải trẻ, phải suy nghĩ à. Do cái nhãn thức thanh tịnh rồi nó đi lần lần tới cái nhĩ thức nghiệp và dân tầng thanh tịnh, văn tầng thanh tịnh rồi lần cái nhĩ tăng thanh tịnh, nó tóm lại thì rất về cái tâm thanh tịnh, cho nên lần lần ra tăng và tầng đều thanh tịnh. Đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn chỉ. Cho nên chúng ta tu tốt là hai tâm đã về thanh tịnh. Mà thanh tịnh đó nghĩa là thấy mỗi cái bình sẽ hơn cái thân được như Phật tốt thấy thì tự nhiên nó thanh tịnh. Ngày thiện nhân tử vì tâm thanh tịnh cho nên sắc tầm thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh cho nên thân tầm thanh tịnh, hương vị xúc pháp cũng là như thế. Ngày thiện nhân tử vì sắc tầm thanh tịnh cho nên địa đạo thanh tịnh, vì địa đạo thanh tịnh cho nên thủy đạo thanh tịnh, vì Phật võ đạo tâm đạo cũng là như thế. Ngày thiện nhân tử vì bốn đạo thanh tịnh nên thập nhị trú, thập bát giới và nhị thập ngũ hữu thể đều thanh tịnh. Nè, thì đây là Đức Phật ngài giữ cái thanh tịnh từ nhỏ làm lành ra tầm nó hết. Bởi vì tâm mình thanh tịnh cho nên đối với pháp tầng được thanh tịnh, bởi vì pháp tầng thanh tịnh cho nên thân tầng, nguyên tầng, ngũ xúc pháp đều thanh tịnh hết. Và vì sáu tầng được thanh tịnh cho nên tứ đại cũng theo đó thanh tịnh, vì tứ đại thanh tịnh cho nên người tha trí cái tình thật nhị trí thanh tịnh và thật bất giới thanh tịnh, rồi cả 25 là đều thanh tịnh hết. Thì như vậy nó là tất cả hư không pháp giới đều thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó nó phát xuất từ cái tâm thanh tịnh mà ra. Vì chia thanh tịnh, chia thanh tịnh tức là nãy giờ là chỉ cho cái pháp thế gian, nãy giờ là chỉ cho pháp thế gian từ tâm tầm thức nha, và tạm là thành thập bát giới và ngũ thập ngũ hữu thanh tịnh, thì tất cả các đó là pháp thế gian nó thanh tịnh. Bây giờ pháp thế gian thanh tịnh thì cái pháp xuất thế gian cũng được thanh tịnh. Cho nên dù chưa thanh tịnh, chỉ chưa là chỉ cho pháp thế gian nó thanh tịnh. Cho nên thập lực cứ như sở trí, cứ như ngã trí và thập thập bát bất tịnh pháp và ban bảy phẩm tọa độ đều thanh tịnh. À, tức là pháp xuất thế gian được thanh tịnh. Như thế cho đến 84,000 cái môn Đà La Ni tất cả đều thanh tịnh. À, tự giờ sở giữ cái pháp xuất thế là để đối trị cái pháp thế gian, mà nghe nó pháp thế gian mà thấy thanh tịnh rồi thì pháp xuất thế đâu còn gì mà ô nhiễm, cho nên được tất cả pháp xuất thế thanh tịnh. Nhưng mà quý vị thấy pháp xuất thế có ô nhiễm hay không? Nghĩa là vì pháp tầm thế gian ô nhiễm nên Phật nói với pháp xuất thế, mà pháp xuất thế nếu bớt ô nhiễm thì pháp xuất thế đương nhiên nó là cái này là ô nhiễm chứ chưa có thanh tịnh, tịnh chứ không nhiễm phải không? Nhưng mà tại sao đây nó vì thấy tất cả thấy thế gian được thanh tịnh thì pháp xuất thế được thanh tịnh, nhưng đương nhiên đã thanh tịnh rồi mà tại sao đây lại nói thanh tịnh nữa? Thành ra có thanh tịnh để nói xuất thế ở đây, chúng ta đừng có hiểu cái thanh tịnh theo cái lối mà bố đã bố như nói là tịnh. Bởi vì khi chúng ta tập hết tất cả cái thế gian rồi thì pháp xuất thế tự nhiên mới viên mãn, cho nên nó là thanh tịnh. Vì vậy mà Phật khi mà Phật nói tất cả các nghĩa chân á, thì Phật lực chứa vô sở dưới, Phật nói tất cả nguyên lắm, được toàn vẹn, đầy đủ. Thì như vậy đó là thanh tịnh, anh chỉ thanh tịnh ba lập tức là được hiểu nghĩa tất cả vẹn, đầy đủ, không thiếu thế. Và đó bao nhiêu pháp môn, ẩn trừ cũng không thiếu những pháp nào, cho nên là tất cả đều được thanh tịnh.